Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, Hoàng Thủy tại Dallas và Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày bản lề rồi mà nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là ông Kim Jong-un của cô Thu Nga sao dạo này im ắng quá vậy, hay là ông bớt ăn chi nên bớt hung hăng rồi cô Thu Nga?
ông bớt hung hăng hay không không biết, nhưng mà Mỹ đó tuy rằng có gặp gỡ ông rồi, ông Tổng thống Donald Trump có gặp rồi. Tuy nhiên mà cái việc mà lo ngại về cái việc mà ông này cũng vẫn còn nhiều cái hỏa tiễn, rồi có nhiều cái nguyên tử giấu ở đâu đó, thì Mỹ cũng phải đề phòng, chứ không phải thấy ông này yên mà được như vậy đâu. Tuy nhiên ông Tổng thống Donald Trump thì ông hết gặp ông Kim Jong-un, rồi bây giờ ông chuẩn bị ông gặp ông Putin. Mà chúng ta biết ông Putin là một cái cục xương cũng khó nuốt, cũng không có khác gì ông Kim Jong-un lắm đâu. Nhưng mà cái tin này đó thì mới đưa ra và người ta cũng cân nhắc về cái việc này dữ lắm. Thế là Helsinki, là thủ đô của Phần Lan, đang được cân nhắc làm nơi họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và một giới chức cao cấp của Mỹ mới cho biết ngày hôm qua như thế. Và Ngoại trưởng Mỹ là Mike Pompeo cuối tuần qua cũng đã nói có phần chắc là ông Trump sẽ gặp ông Putin trong một tương lai không xa, tiếp theo chuyến đi thăm Moscow trong tuần này của Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc là John Bolton. Và một giới chức cao cấp của Mỹ phát biểu với điều kiện là ẩn danh, nói trong khi Helsinki sẽ là nơi được lựa chọn, nhưng một quyết định cuối cùng tùy thuộc vào cái kết quả của cuộc thảo luận của ông Bolton với người Nga. Và thủ đô Áo Vienna cũng đã được thảo luận như là một địa điểm có thể họp thượng đỉnh, nhưng các giới chức nói ý kiến này đã bị bác bỏ rồi. Tổng thống Phần Lan là Sauli Niinistö viết một tin ngắn ở trên Twitter để trả lời một câu hỏi về cuộc họp thượng đỉnh là Phần Lan luôn luôn sẵn sàng phục vụ tối đa nếu mà được yêu cầu. Và cái cuộc gặp bà Trump Putin được nhiều người mong đợi sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 tại Brussels, mà ông Trump dự định là tham dự, và ông Trump cũng sẽ đi thăm London để thảo luận với Thủ tướng Anh Theresa May về cái chuyến đi này. Và Tổng thống Donald Trump trước đây cũng đã nói ông muốn có những cái ngoại giao tốt đẹp hơn với Nga. Và lần cuối cùng ông gặp ông Putin tại Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị châu Á-Thái Bình Dương. Và cuộc điều tra cáo buộc Nga dính líu đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đang cho rằng đang phủ bóng lên cái nhiệm kỳ Tổng thống của Tổng thống Donald Trump. Và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu cái cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Và chúng ta biết lấy việc này nó kéo dài không bao giờ xong hết. Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thì bây giờ không có tin của ông Kim thì có tin của Tổng thống Donald Trump và cũng có tin của Trung Cộng. Hiện tại bây giờ, tờ báo của nhà nước Trung Cộng là Hoàn Cầu Thời báo hôm qua đã báo động với các công ty nước này là phải khéo cư xử và phải cẩn thận trước cái làn sóng chủ nghĩa dân tộc ở các quốc gia Đông Nam Á và dẫn chứng những vụ biểu tình chống luật đặc khu gần đây tại Việt Nam. Mặc dù là không nêu cụ thể nước nào, tuy nhiên tờ báo của Trung Cộng lại đưa ra một cái trường hợp của Việt Nam làm thí dụ, là một trường hợp điển hình là các cuộc biểu tình chống Trung Cộng mới nhất nổ ra hồi đầu tháng này tại Việt Nam. Mặc dù luật đặc khu mới đưa ra cho phép thành lập các đặc khu kinh tế không đề cập đến Trung Cộng, nhưng người Việt Nam tự động kết nối nó với các nhà đầu tư Trung Cộng. Việc này đã báo lại cho người dân ở các nước Đông Nam Á cảnh giác về việc đầu tư của Trung Cộng như thế nào. Hàng chục người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước, vào ngày 10 tháng 6 để phản đối Quốc hội thông qua luật đặc khu và luật an ninh mạng. Công chúng lo ngại việc thành lập ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ khiến cho Việt Nam mất chủ quyền về tay Trung Cộng một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho rằng chính sách xây dựng đặc khu là một chính sách tốt, nhưng nó nguy hiểm khi rơi vào tay các nhà đầu tư của Trung Cộng. Nếu chúng ta thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu vào bắt tay xây dựng và phát triển kinh tế thì rất tốt. Bởi vì những quốc gia đó là những quốc gia dân chủ, văn minh và họ đến Việt Nam với mục đích làm giàu cho bản thân là điều đương nhiên. Nhưng ngoài ra họ còn tạo công ăn việc làm cho người dân, nộp thuế cho chính phủ Việt Nam để xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng nếu chính sách thu hút đó lại dành cho các nhà đầu tư từ Trung Cộng mà họ lại được nhà nước Trung Cộng đứng đằng sau, thì điều đó có thể là ẩn chứa nhiều mục đích khác nhau. Ngoài mục đích làm giàu, còn mục tiêu lâu dài là có thể xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Đó là một điều rất đáng tiếc. Và trước cái làn sóng mà bài Trung không chỉ ở tại Việt Nam mà một số các quốc gia Đông Nam Á khác, thì Hoàn Cầu Thời báo nói rằng đây là những thách thức cố thủ mà các nhà đầu tư Trung Cộng cần phải xử lý một cách tế nhị. Và để thúc đẩy các dự án vành đai và con đường, một sáng kiến kinh tế ưu tiên hàng đầu của Trung Cộng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, với tham vọng xây dựng một con đường tơ lụa mới kết nối các châu lục. Tờ báo Trung Cộng cũng khuyên là cả Đông Nam Á và Trung Cộng đều phải để lại lịch sử phía sau và nắm lấy hiện tại. Bình luận về các cuộc biểu tình chống luật đặc khu, đại biện lâm thời là Đại sứ quán Trung Cộng tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng, nói rằng nguyên nhân của việc này là ở do nội bộ của Việt Nam chứ không hề liên quan gì đến Trung Cộng. Bà Giảng còn nói thêm là tuy nhiên sự việc vẫn có tác động đến tiêu cực đến quan hệ Trung Việt, hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ có những cái hành động song song với Trung Cộng và dần dần phục hồi từ những tác động tiêu cực của vụ việc bằng hành động cụ thể và nỗ lực thực tiễn cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung Việt. Thật sự mà nói, không có lửa thì làm sao có khói. Đúng không anh Khôi Nguyên? Nếu như mà trước đây Trung Cộng không có những cái hành động gì thì không ai có thể nghi ngờ Trung Cộng cả. Anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cái này thì ai cũng biết rồi. Tại vì thật ra Việt Nam bây giờ thì là một cái gọi là tay sai của Trung Cộng. Thật ra cái việc mà nói là luật đặc khu 99 năm nhưng mà những cái ba cái khu mà Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thật ra thì là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bán cho Trung Cộng rồi. Bây giờ họ đưa ra cái luật đặc khu này chẳng qua là cho người dân thấy như vậy thôi, nhưng mà rất là khó thay đổi. Nhưng mà rõ ràng thấy rằng là những cái nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam, chúng ta dùng cái chữ là nhu nhược thì đúng hơn, là họ đã chấp nhận để mà bán và lấy cái tiền đó để mà cho cái bản thân của mình, còn người dân thì họ không quan tâm đến. Và Trung Cộng thì đương nhiên họ cũng sẽ bằng mọi giá để mà có được những cái khu đất ở Việt Nam, bởi vì đây là một trong những cái ba cái đặc khu đó, là ba nơi mà có thể nói rằng là phát triển về kinh tế rất là mạnh, và nếu như mà chiếm được ba cái khu này thì coi như chẳng khác nào là chiếm được toàn bộ Việt Nam. Cái đó là nói về cái sự nhu nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng mà đối với lại Hoa Kỳ và Trung Cộng thì điều này không có đơn giản. Chúng ta cũng biết trước đây đó là một cái bản tin nói về việc là Đài Loan là một cái đảo quốc tự trị, thì đương nhiên Trung Cộng muốn là Đài Loan cũng là một cái phần của quốc gia mình, và họ cũng yêu cầu là những cái máy bay mà muốn bay vô Đài Loan thì phải công nhận là Đài Loan là một quốc gia, một cái thành phần, một cái phần của Trung Cộng. Thì Hoa Kỳ đã đưa ra một cái lập trường mạnh mẽ, đó là họ vẫn từ chối yêu cầu ghi nhận Đài Loan thuộc cái lãnh thổ Trung Cộng. Thì chỉ còn một tháng nữa là hết cái thời hạn Bắc Kinh để đưa ra để mà hai hãng máy bay lớn của Hoa Kỳ là Delta Airlines cũng như là American Airlines công nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Cộng. Trên cái website của hãng thì hiện các cái hãng hàng không như là Japan Airlines, All Nippon Airways hoặc là Australia Qantas đã đồng ý thay đổi thông tin, nhưng Hoa Kỳ và đặc biệt Tổng thống Trump vẫn tỏ ra rất là cứng rắn với Trung Cộng. Và hai hãng hàng không lớn đó là Delta cũng như American Airlines thì tuyên bố rằng vẫn công nhận Đài Loan là một quốc gia. Thì cả hai hãng hàng không Hoa Kỳ đang tham vấn chính phủ về vấn đề này. Thì Tòa Bạch Cung đã từ chối thẳng thừng yêu cầu vô lý của Trung Cộng khi mà nói rằng là nước này buộc hãng hàng không phải thay đổi thông tin về Đài Loan trước cái ngày 25 tháng 7. Cái sự việc diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đang củng cố cái quan hệ với Đài Loan, còn Hoa Kỳ và Trung Cộng thì chúng ta thấy đang căng thẳng trong cái vấn đề gia tăng cái chiến tranh thương mại. Theo chuyên gia tư vấn Robert Mans thì Trung Cộng có thể cản trở hoạt động của hãng máy bay Hoa Kỳ bằng cách đó là có thể hoãn các cái chuyến bay, tăng cường thanh tra giám sát và trì hoãn thủ tục xuất nhập cảnh. Ông Mans cho rằng là nguy cơ lớn nhất là Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ phải thiết lập không phận chung bằng cách thực hiện chuyến bay liên danh theo luật cạnh tranh. Tuy nhiên thì theo giám đốc của công ty Crucial Properties là bà Corinne Pitch cho rằng là Hoa Kỳ mở nhiều đường bay đến Trung Cộng hơn nên sẽ chịu thiệt thòi nếu làm cho phật lòng nước này. Hồi tháng 4 thì hơn 40 hãng bay đã nhận được cái thư khuyến cáo từ cơ quan quản lý hàng không Trung Cộng là CAAC, yêu cầu là phải xóa mọi thông tin đề cập Đài Loan, Hồng Kông và Macau là một quốc gia trên cái website của hãng. Thì trong lúc đó thì chính quyền của Đài Loan đã vô cùng tức giận và kêu gọi các quốc gia và các công ty nước ngoài nên từ chối yêu cầu vô lý của Bắc Kinh, và đến bây giờ chúng ta thấy Hoa Kỳ vẫn rất cứng rắn trong việc này chứ không hề nhu nhược như là Đảng Cộng sản Việt Nam, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, riêng với Đài Loan thì Trung Cộng lúc nào cũng xem đây là một phần trong lãnh thổ của mình và sẵn sàng khi mà thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh eo biển Đài Loan để mà thị uy cũng như dằn mặt. Nhưng mà Đài Loan thì từ khi bà Thái Anh Văn lên lãnh đạo đã có những cái bước đi nhằm cách xa là, gọi rằng là tách rời ra khỏi Trung Cộng và để mà giảm thiểu sự ảnh hưởng của Trung Cộng, và vì thế Trung Cộng rất là khó chịu trước cái vị lãnh đạo này. Và càng khó chịu hơn khi mà Hoa Kỳ dường như có những cái hành động ủng hộ việc Đài Loan trở thành một nước độc lập và đã có những cái tuyên bố qua lại giữa đôi bên. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển về Hoa Kỳ với một cái phần tin mà sáng nay được cả tờ Houston Chronicle và Dallas Morning News đưa lên, cho biết rằng là tối cao pháp viện trong ngày hôm qua đã đưa ra một cái phán quyết. Đây được xem như là một chiến thắng chính trị của Tổng thống Trump. Theo đó thì duy trì cái lệnh của ông Trump cấm những người dân từ một số quốc gia đa số theo Hồi giáo tới Hoa Kỳ. Phán quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông Trump kỳ thị người Hồi giáo hay vượt quá quyền hạn của mình. Phán quyết được thông qua với 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống và loan báo trong ngày hôm qua là quyết định chính đầu tiên của tòa về chính sách di trú của Tổng thống Trump. Chánh án tối cao pháp viện John Roberts đã bỏ phiếu thuận cùng với 4 vị thẩm phán khác có lập trường bảo thủ là Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito và Neil Gorsuch. Chánh án John Roberts đã viết ra bản ý kiến của phía đa số, theo đó nói rằng các tổng thống có nhiều quyền hạn để ban hành về lĩnh vực di trú. Ông cũng bác bỏ cáo buộc của phía nguyên đơn cho rằng ông Trump có tinh thần bài Hồi giáo. Tuy nhiên, chánh án Roberts cũng rất là thận trọng để cho thấy ông không bày tỏ ủng hộ với các phát biểu của ông Trump về vấn đề di trú hoặc là người Hồi giáo khi mà viết rằng là chúng tôi không bày tỏ ý kiến gì về sự hợp lý của chính sách. Lệnh cấm đến Hoa Kỳ đã được ban hành hoàn toàn, thực hiện hoàn toàn kể từ khi tòa kháng án từ chối, không ngăn cản hồi tháng 12 năm ngoái. Các thẩm phán tòa kháng cáo cho phép chính sách này được hoàn toàn có hiệu lực ngay cả trong lúc tối cao pháp viện chưa đưa ra phán quyết. Thẩm phán Sonia Sotomayor, đại diện cho phía thiểu số, không đồng ý với phán quyết để đưa ra ý kiến khi mà cho rằng một người quan sát bình thường cũng đi đến kết luận rằng sắc lệnh được đưa ra là bởi vì sự thù ghét đối với người Hồi giáo. Rất là nhiều người đã cho rằng cái chính sách cấm những người Hồi giáo đến Hoa Kỳ của ông Trump rõ ràng là mang cái nét kỳ thị người Hồi giáo. Tuy nhiên, ông Trump cũng có lý lẽ riêng khi mà cho rằng đó chỉ là bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ. Lệnh cấm được áp dụng đối với 5 quốc gia với dân số đa số là theo người Hồi giáo là Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen. Phía phản đối đã bao gồm như là các vị thẩm phán Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan và Sonia Sotomayor. Thì đến đây, đây được xem như là một cái phán quyết mang lại thắng lợi chính trị rất là rõ nét của ông Trump, vốn bị đã chống đối rất là nhiều đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái việc này thì tòa án tối cao Mỹ khẳng định là bên khởi kiện đã không chứng minh được cái lệnh cấm đã vi phạm cái luật pháp, cái luật mà nhập cư hay là hiến pháp Mỹ. Và cái phe cánh tả cũng buồn cười khi mà những người mà ủng hộ ông Trump cũng nói rằng cái việc mà ông bảo vệ cho nước Mỹ thì tại sao lại chống đối ông như vậy, để cho những người mà Hồi giáo đi vào, và phần đông những cái vụ khủng bố đều là do người Hồi giáo nhập và nghĩa là nhập cảnh. Và ông vì vậy cho nên bây giờ Phó Tổng thống Pence nói chớ có tới Mỹ bất hợp pháp nghe chưa. Và ông nói như vậy trong cái chuyến dừng chân đầu tiên tại châu Mỹ Latin vào ngày hôm qua, nói với người dân Trung Mỹ nghĩ rằng không thể đến Mỹ hợp pháp thì đừng nên đến Mỹ thì hơn. Và trước đó một phụ tá của Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên là ông Pence sẽ gặp Tổng thống Guatemala là Honduras và Honduras và Phó Tổng thống Honduras vào ngày thứ Năm 28 tháng 6 tại Guatemala để thảo luận về vấn đề di dân tại biên giới phía nam của nước Mỹ. Ông Pence sẽ tham dự những cuộc thảo luận về di dân của Bộ trưởng An ninh Nội địa là Newsom. Và cuộc họp sẽ diễn ra một tuần sau cái sắc lệnh bất thình lình của Tổng thống Donald Trump chấm dứt cái việc chia cắt gia đình vượt biên về bất hợp pháp. Về việc chia cắt này đã khiến cho thế giới lên án. Tại thành phố Brasilia, ông Pence kêu gọi, hỡi người dân Trung Mỹ, tôi có một thông điệp cho các bạn. Đừng liều bỏ mạng sống của các bạn hay mạng sống của con cháu bằng cách đến Mỹ, bằng những con đường do bọn buôn lậu ma túy, bọn buôn người điều hành. Nếu bạn không thể đến một cách hợp pháp thì tốt nhất là đừng đến. Và ngày hôm qua, ông Pence gặp Tổng thống Brazil là Michel Temer. Trong một tuyên bố chung thì hai nhà lãnh đạo cho biết đã thảo luận nhiều về tình hình Venezuela, nơi những cuộc khủng hoảng về chính trị và kinh tế đã khiến cho hàng triệu người Venezuela phải rời bỏ quê hương trong những năm gần đây. Hai ông Pence và ông Temer cũng thảo luận về phương pháp nào củng cố thương mại và những cái quan hệ kinh doanh giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ. Hoàng Thủy.
Dạ vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một cái bản tin khác liên quan tới Australia. Hạ viện của nước Úc vào ngày 26 tháng 6, 18 đã thông qua dự thảo luật chống can thiệp chính trị từ nước ngoài và gián điệp công nghiệp được xem là tội phạm nước ngoài ở Úc. Hai dự thảo luật vừa nêu dự định được Thượng viện Úc thông qua vào ngày 28 tháng 6 tới đây và với sự ủng hộ của đảng lao động đối lập. Những cá nhân vận động hành lang cho các chính phủ nước ngoài sẽ được ghi vào sổ ghi danh công khai. Đây là một bước nhằm minh bạch hóa hơn cái tình trạng mà ảnh hưởng từ nước ngoài đến chính trị Úc. Hai dự thảo luật này được đề xuất hồi tháng 12 năm ngoái và trở thành nguyên nhân chính tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa Úc với Trung Cộng, mặc dù chính phủ Úc khẳng định dự luật này không nhắm đến một quốc gia cụ thể nào. Hai dự luật quy định thêm 38 tội danh mới cùng với các tội danh đã được quy định trước đây, trong đó bao gồm tội đánh cắp bí mật thương mại trong tư cách đại diện chính phủ của nước ngoài, có thể bị phạt tù lên tới 15 năm, hay một người tham gia vào hoạt động bí mật hoặc lừa đảo để gây ảnh hưởng đến chính trị hoặc chính phủ, như là tổ chức một cuộc biểu tình mà không tiết lộ họ đang hoạt động thay cho một chính phủ nước ngoài thì có thể phạm tội là can thiệp nước ngoài, bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Hai dự thảo luật vừa được Hạ viện Úc thông qua được đánh giá là có những cái biện pháp là chống hoạt động gián điệp đáng kể nhất tại Úc kể từ thập niên 70 thế kỷ trước. Giới truyền thông của Úc cũng loan tin rằng hai dự thảo vừa nêu là kết quả cuộc điều tra do Thủ tướng Malcolm Turnbull yêu cầu thực hiện vào năm 2016 và qua đó phát hiện ra là Đảng Cộng sản Trung Cộng đã nỗ lực tạo những cái ảnh hưởng đến chính sách của Úc, dàn xếp với các đảng phái chính trị và len lỏi vào tất cả các cấp trong chính quyền Canberra trong cả một thập niên. Tuy nhiên, chính phủ Canberra không có ý kiến gì về cái tin tức này. Trung Cộng từng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Malcolm về việc cấm sự can thiệp nước ngoài vào hệ thống chính trị của nước Úc. Bây giờ thì thấy đâu cũng liên quan tới Trung Cộng can thiệp vào cái chính trị rồi. Đây là một cái hành động, những cái hành động của Trung Quốc cho thấy là rất càng ngày càng cho thấy rõ ràng là Trung Quốc có cái ý định bành trướng. Xin mời Houston.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trung Cộng ở khắp mọi nơi chúng ta thấy rằng là các nước Đông Nam Á, rồi bây giờ bước qua cả Úc, Úc Đại Lợi nữa, thì gần như là ở bất cứ nơi đâu thì Trung Cộng đều muốn có cái bàn chân của mình ở đó. Cái vấn đề về thông tin cũng như là muốn có một cái lợi ích gì đó thì họ bất chấp để mà có thể làm để mang lại cái lợi ích lớn nhất cho quốc gia này. Thưa quý vị, là chúng ta biết rằng là Tổng thống Trump đã vào tuần trước đã có một cái ký một cái luật để mà không có ngăn cách giữa những cái cha mẹ cũng như là các em di dân bất hợp pháp tới Hoa Kỳ, nhưng mà điều này cũng vẫn chưa đủ. Cái sự giận dữ của rất là nhiều người của Hoa Kỳ và 17 tiểu bang, trong đó bao gồm cả Washington, New York và California, ngày hôm qua đã đưa đơn kiện Tổng thống Trump bởi vì cái chính sách do ông đưa ra làm cho trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp tại vùng biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Tất cả bộ trưởng tư pháp của 17 tiểu bang này cùng với thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đập đơn kiện này lên tòa liên bang ở Seattle. Và đây là cái đơn kiện đầu tiên liên quan đến cái vấn đề này. Và ông Guthrie Greywall là bộ trưởng bộ tư pháp của New Jersey nói trong một tuyên bố qua email là cái hành động mà tách rời trẻ em ra khỏi gia đình của chính quyền được xem là tàn ác và nó đã quá rõ ràng và mọi người đã thấy điều đó. Cũng như là có những cái đoạn ghi âm lại, ai nghe thì cũng đều cảm thấy rất là đau xót. Và mỗi ngày thì có vẻ như là chính quyền đưa ra những cái chính sách mới nhưng mà mâu thuẫn nhau. Họ cố gắng đưa ra hoặc là cố gắng để mà làm giảm bớt đi cái sự giận dữ đối với người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều đó cũng không đủ. Các cái giới chức liên bang thì đã tách 2.300 trẻ em khỏi cha mẹ trong mấy tuần vừa qua. Và những cái hình ảnh cũng như là những âm thanh mà các em khóc lóc khi bị tách ra khỏi cha mẹ tạo ra một cái phản ứng dữ dội từ trong Hoa Kỳ ra tới ngoại quốc. Người ta đặt câu hỏi Hoa Kỳ là một quốc gia tự do, là một nơi nhân quyền, nhưng tại sao lại có cái việc này xảy ra? Và nhiều cha mẹ thì bị giam giữ cách con cái của họ cả hàng ngàn dặm và cho tới nay thì vẫn chưa được gặp nhau và có rất ít dịp để có thể liên lạc trong một tháng qua. Và người ta cũng lo ngại rằng cái sự xa cách này nó có thể kéo dài tới rất là nhiều năm sau. Trong trường hợp các em được ở lại Hoa Kỳ, còn cha mẹ thì phải lên máy bay hoặc là bị trục xuất về lại quốc gia đó, thì sẽ còn rất là lâu mới có thể có cơ hội gặp lại nhau. Và sau khi mà đổ thừa sai lầm là do phía Dân Chủ mà trẻ em bị tách rời, thì chỉ có Quốc hội mới có thể sửa đổi chính sách từ tuần trước. Tổng thống Trump thì như chúng ta đã biết, đã phải ký một cái sắc lệnh ngừng chính sách tách rời những trẻ em này khỏi cha mẹ chúng, những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tuy nhiên thì cái sự này đã xảy ra và nhiều người vẫn còn rất là giận và bây giờ thì họ đã chính thức đưa đơn kiện lên 17 tiểu bang đến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Dạ vâng, phần tin này cũng đã được các đài truyền hình loan báo cho biết rằng là bây giờ đó, theo các thẩm phán đó, quyết định được đưa ra là các em cần phải được đoàn tụ với cha mẹ của mình và chỉ trừ khi chứng minh được rằng cha mẹ không đủ điều kiện để nuôi con hoặc cha mẹ không muốn ở cùng với con cái thì mới được chia cách cha mẹ và con cái. Và quyết định cũng được thẩm phán yêu cầu là cho phép con cái và cha mẹ liên lạc với nhau qua điện thoại trong vòng 10 ngày tới. Hơn 2.000 em đã bị tách ra khỏi thông qua chính sách di trú không khoan nhượng của Tổng thống Trump, và mặc dù đã được ký sắc lệnh là bãi bỏ, nhưng mà bây giờ số phận của những cái em này cũng đang được tranh cãi để giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Chúng tôi trước khi rời làn sóng thì chúng tôi muốn nói một phần tin liên quan đến vấn đề người biểu tình tại Việt Nam mà trong thời gian qua chúng ta cũng đã nhắc đến, và đặc biệt là vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì đã có nhiều bản lời kêu gọi liên quan đến việc rằng là cần phải gia tăng sức ép để chính quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng hơn về vấn đề nhân quyền. Vào ngày thứ hai tới đây thì cơ quan thương mại của Liên minh châu Âu, đặc biệt là ủy viên Cecilia Malmström của Thương mại châu Âu, Liên minh châu Âu sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp của Cộng sản Việt Nam là ông Trần Tuấn Anh để ký kết lại bản hiệp định thương mại tự do đang trong quá trình đàm phán đã lâu. Và nếu mà cái bản ký kết này được thông qua thì có thể khiến GDP của Việt Nam tăng 15%. Tuy nhiên, theo như bản tin cho biết thì đây là một cách để Liên minh châu Âu xem xét và thúc đẩy vấn đề nhân quyền phù hợp với hiệp ước và các cam kết đã ký với chính quyền Cộng sản Việt Nam và Liên minh châu Âu. Và nếu mà cái văn bản này được thông qua thì có thể có cơ hội để mà Liên minh châu Âu gây sức ép đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng hơn về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà người ta nói rằng là có nhiều khúc mắc giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Từ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cho đến các vụ bắt bớ đàn áp những người biểu tình trong thời gian vừa qua. Và người ta hy vọng rằng đây là một cách để Liên minh châu Âu thể hiện gây sức ép đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam tôn trọng hơn về vấn đề quyền con người cũng như là nhân quyền cho Việt Nam đó cô Thu Nga.
Nhân quyền của Việt Nam người ta định nghĩa cái kiểu khác, định nghĩa theo kiểu của Cộng sản. Cho nên cái việc mà áp lực làm cho Việt Nam có nới lỏng về nhân quyền và không có bắt bớ tùy tiện nữa, coi bộ là kéo dài không biết cho chừng nào mới xong. Nhưng mà những vụ biểu tình này vẫn tiếp tục và với cái mức độ mà đàn áp thảm khốc như vậy thì làm cho người dân cũng phải chùng bước. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đồng loạt đứng lên thì mới được. Và cũng như là cái việc mà 99 năm đặc khu thì đúng như vậy, Cộng sản cũng đã bán nước cho Tàu rồi. Họ chỉ tuyên bố ra, chỉ là tuyên bố như vậy thôi, nhưng mà đã mất những cái gọi là đặc khu đó rồi. Vâng, và khắp nơi cũng đang biểu tình. Và chúng tôi tin sơ khởi cũng cho biết là ngày 7 tháng 7 thì có cuộc thắp nến cầu nguyện của cộng đồng Dallas. Nhưng mà mới sơ khởi thôi, nếu mà khi mà chúng tôi có tin gì thêm thì sẽ báo cho quý vị biết. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Đăng Khoa, Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Chúc quý anh cũng như là Hoàng Thủy có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas cùng Khôi Nguyên tại Houston.
Dạ vâng, xin chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa, cô Thu Nga và quý vị thính giả.
Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc cô Thu Nga, Đăng Khoa, Hoàng Thủy và tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại chương trình này vào ngày mai.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga, các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.